Đối thoại băng số 13. Họ cố gắng làm giảm cơn thịnh nộ của cha, trói bàn tay công thẳng của cha, không ngừng bị khiêu khích bởi tội lỗi của chúng, để cha đừng đánh phạt chúng như chúng đáng phải chịu. Như vậy, các tôi tớ cha làm áp lực cha bằng nước mắt, bằng những lời cầu xin khiêm nhường và liên lỉ. Nhưng ai đã thúc giục họ kêu xin cha như thế? Đó là sự quan phòng của cha, vì cha luôn quan tâm đến những nhu yếu của những kẻ chết vì tội lỗi. Bởi có lời chép rằng: ta không muốn kẻ có tội phải chết, nhưng muốn nó hối cải và được sống. Con rất yêu dấu của cha, con hãy hết lòng với sự quan phòng của cha. Con hãy mở mắt tâm trí và mắt thân xác của con. Con sẽ thấy những kẻ tội lỗi chìm đắm trong sự khốn nạn kinh tởm. Chúng đã mất ánh sáng của cha. Với sự hư đốn trong linh hồn, chúng là những con người của tối tăm. Chúng ca hát và vui cười phí phạm thời giờ trong sự phù phiếm, trong những thú vui trác tán. Ăn uống, vui chơi, đó là tất cả cuộc đời của chúng. Thiên Chúa chúng thờ lại cay bụng. Ngoài ra, chúng sống trong hận thù, oán ghét, kiêu căng và trăm ngàn nết xấu khác, mà chúng không ý thức về số phận đang chờ sẵn chúng. Chúng đang đi trên con đường dốc dẫn thẳng tới sự chết muôn đời. Nếu chúng không ăn năn hối cải, chúng vẫn cứ ca hát trên con đường dốc đó. Người ta có thể tưởng tượng được một kẻ bị án tử hình, vừa lên đoạn đầu đài, vừa ca hát, nhảy múa hoan hỷ không? Nếu kẻ đó không phải là điên khùng. Đúng vậy, và đấy là sự điên rồ của những kẻ khốn nạn này. Sự điên rồ của chúng không gì so sánh được, bởi vì sự mất linh hồn thì vô cùng tai hại hơn là sự chết về phần xác. Chúng mất ân sủng, chết về phần linh hồn, còn những người kia chỉ chết về thân xác. Với án phạt đời đời, chúng chịu một hình khổ vô cùng, còn những người kia chỉ chịu một hình khổ hữu cùng. Vậy mà chúng còn ca hát. Ôi chao, chúng mù quáng, chúng điên rồ biết chừng nào. Trong khi đó, các tôi tớ của cha khóc lóc, chịu đau đớn trên thân xác, chịu đau khổ trong tâm hồn. Họ thức đêm cầu nguyện liên lỉ, than thở, kêu vang, phạt xác. Họ chấp nhận mọi sự, chịu đựng mọi sự vì ơn cứu độ cho những kẻ tội lỗi kia. Còn chúng thì chế nhạo họ, nhưng các lời chế nhạo đó sẽ đổ trên đầu chúng. Hình phạt là phần dành cho kẻ tội lỗi, còn những lao nhọc kẻ lành phải chịu vì lòng yêu mến cha sẽ trở thành phần thưởng và hoan lạc dành cho các kẻ đáng được ơn đó. Bởi vì cha là Thiên Chúa công minh, cha theo tội phúc mà thưởng phạt mỗi người. Các tôi tớ cha không để mình nản lòng vì những chế nhạo, những bất hại và sự vô ơn bất nghĩa của các kẻ khốn nạn đó. Họ còn cầu nguyện cho chúng cách sốt sắng và nhiệt tình hơn. Ai thúc giục họ gõ cửa lòng thương xót của cha như thế? Vẫn là ơn quan phòng của cha, luôn quan tâm đến ơn cứu độ của chúng, cùng để gia tăng nhân đức và lửa mến trong linh hồn các tôi tớ cha. Thật là vô vàn cách để cha dùng để lôi kéo các linh hồn ra khỏi ngục tù tội trọng. Đến đây cha sẽ nói với con một cách ngắn gọn về cách cư xử của ơn quan phòng thần linh đối với những người đã thoát khỏi vòng tội lỗi nhưng còn ở trong tình trạng bất toàn. Câu 144. Sự quan phòng của Thiên Chúa đối với những người còn ở trong lòng mến bất toàn. con rất yêu dấu của cha. Con biết cha dùng cách nào để đưa linh hồn bất toàn ra khỏi tình trạng của nó không? Đôi khi cha bỏ mặc nó, cho trăm ngàn thứ tư tưởng ám ảnh nó một cách hỗn loạn, và để tâm trí nó ra khô khan. Khi ấy, nó tưởng như cha đã hoàn toàn bỏ rơi nó, và nó không thiết tha gì nữa. Không thiết tha với thế gian, vì sự thật, nó không còn có gì thuộc thế gian. Nó cũng không thiết tha với cha, vì nó như không cảm thấy gì hết, ngoại trừ ý chí nó còn cương quyết không xúc phạm đến cha. Cái cửa này của ý chí tự do, cha không cho phép kẻ thù của nó mở ra. Cha cho phép ma quỷ và quân thù phá các cửa khác, nhưng không cho phép phá được cửa này. Đó là cửa chính mà số phận của thành trì linh hồn còn lệ thuộc. Ý chí tự do được trao cho việc canh giữ cửa này. Cha đã cho nó quyền tự do. Nó có thể trả lời thuận hay không thuận là tùy ý nó. Thành trì này có nhiều cửa, nhưng có ba cửa quan trọng hơn các cửa khác. Cửa chính là cửa cha vừa nói đó, tức ý chí. Nó là cửa không thể đánh chiếm được, trừ khi nó ưng thuận tự nạp mình. Cửa này bảo vệ hai cửa khác là trí nhớ và trí tuệ. Nếu ý chí thuận mở cửa cho kẻ thù, thì tính tự ái sẽ xông vào trong thành, cùng với tất cả đoàn quân thù địch đi theo. Khi đó trí tuệ sẽ bị xâm chiếm bởi sự tối tăm, kẻ thù của ánh sáng. Trí nhớ thì bị chiếm đóng bởi hận thù với oán hận, được gợi lên bởi nhớ lại những sỉ nhục và căm giận, là những tâm tình nghịch với đức bác ái, nghịch với tình yêu thương tha nhân. Nó lập tức bị bao vây bởi nhớ lại hàng trăm ngàn lạc thú thế gian, vừa nhiều vừa đa dạng như những tội lỗi, kẻ thù của các nhân đức. Một khi ba cửa này đã mở ra cho quân địch, thì tất cả mọi lối ra vào khác đều bị phá tung. Đó là những giác quan vốn là dụng cụ cho các quan năng của linh hồn. Tâm tình hỗn loạn của con người đã mở rộng các cửa này. Này nó giao thông liên lạc với các cơ quan của thân xác. Như vậy các cơ quan này bị nhiễm độc bởi sự thối nát của lòng muốn, thì các việc làm của chúng đều dơ bẩn hư thối. Con mắt ban tặng và gieo rắc sự chết, vì từ nay nó chỉ thích nhìn ngắm những sự vật đem lại sự chết. Với những cái nhìn lẳng lơ, những cái liếc khiêu gợi, mất nết và nhẹ dạ, thế nên con người là nguyên nhân sự chết cho bản thân mình và cho người khác. Ôi kẻ vô phúc, ta đã ban cho ngươi tất cả những sự vật đó để ngươi đưa mắt lên trời ngắm nhìn vẻ đẹp của các vật thụ tạo của ta, để hướng lòng ngươi về với ta hầu chiêm ngưỡng vẻ đẹp nhiệm màu của ta. Nhưng ngươi thích nhìn xuống chỗ thấp hèn, cặp mắt ngươi ưa nhìn những sự dơ giấy để chuốc lấy sự chết muôn đời. Tai ngươi cũng chỉ thích nghe những điều tục tiểu, để ý thâu lấy những lời gièm pha tha nhân để xét đoán một cách nông nổi và bất công. Sao ngươi không để tai nghe lời ta và nghe tin về những nhu cầu của tha nhân? Ta đã cho ngươi có tai là để làm những việc đó. Lưỡi đã được ban cho con người để loan báo lời của cha và để thú nhận tội lỗi mình, cũng như để cộng tác vào việc cứu vớt các linh hồn. Ngược lại, nó đã dùng lưỡi để nói xúc phạm đến cha là đấng tạo thành nó và làm hư tha nhân. Thật thế, cái lưỡi con người đã xé nát danh thơm tiếng tốt của tha nhân, chỉ trích tha nhân, vu khống tha nhân bằng cách gièm pha những công việc tốt cùng phao tin những điều xấu của tha nhân. Thề bồi, chứng gian, lời nói dâm dật đều là những việc xấu xa của cái lưỡi, làm ô nhiễm toàn thân nó và đốt cháy bánh xe cuộc đời của người khác. Cũng cái lưỡi phóng ra những lời nhục mạ, như lưỡi dao găm chọc thủng trái tim tha nhân, khiêu khích tha nhân phải giận dữ. Biết bao tội ác, sát nhân, dâm ô, tranh cãi, oán ghét, đủ thứ tội đã bởi cái lưỡi mà ra. Nó là cả một thế giới của sự ác. Khứu giác cũng phạm tội, do sự đánh hơi của cái mũi đi tìm sự khoái lạc cảm giác. Còn vị giác, với sự thèm muốn không bao giờ thỏa mãn, nó thèm khát những món ăn cao lương mỹ vị, những món ăn thứ lạ, như thể nó sinh ra để ăn, cho khoái cái miệng sướng cái bụng. Linh hồn đáng thương này không biết nó đã mở cửa cho mọi thứ lạm dụng. Sự vô độ trong ăn uống sẽ hủy hoại thân xác yếu hèn của nó bằng thứ lửa tình dục, có nguy cơ làm nó phải tiêu vong. Đến lượt hai bàn tay cũng tìm cái thú trong việc lấy cắp tài sản của tha nhân. Nó lấy làm thỏa mãn trong những hành vi đáng xấu hổ và bẩn thỉu này. Trong khi cha ban hai bàn tay cho con người là để phục vụ tha nhân trong cơn bệnh hoạn, là để phân phát của cứu trợ cho những người túng thiếu. Hai chân cũng được ban cho nó để mang lấy thân xác, để đưa con người từ nơi này sang nơi khác, nơi mà nó được gọi đến vì lợi ích của nó hay của tha nhân, hoặc để làm rạng rỡ thánh danh cha. Nhưng hai chân nó chỉ được dùng để chạy đến những nơi hư hỏng, những dịp tội, những cuộc trò chuyện lả lơi và trụy lạc, đưa bản thân nó và người khác tới tội lỗi theo như ước muốn xấu xa của nó. Con rất yêu dấu của cha. Cha đã nói với con những điều này để con khóc thương cảnh tan hoang của thành trì linh hồn, và để con thấy không biết bao nhiêu tai ương ùa vào linh hồn qua cửa chính là ý chí. Phần cha, cha không cho phép một kẻ thù nào của nó bước qua ngưỡng cửa này, mặc dầu cha cho phép chúng đánh phá các cửa khác, như cha đã nói với con. Thật vậy, đôi khi cha cho phép trí tuệ bị chiếm đóng bởi sự tối tăm của tâm trí. Đôi khi trí nhớ không còn hồi tưởng đến cha. Nhiều khi khác, như có một sự giấy loạn ngay trong các giác quan của con người, như khi nhìn xem, đụng chạm cũng làm nó sinh bối rối, như thể mọi sự đều có thể gây ra cho nó những xúc động xấu xa và hư hỏng. Nhưng không gì trong các xúc động ấy mang sự chết đến cho con người đâu, vì cha không muốn nó chết, miễn là nó canh phòng, đừng mở cánh cửa ý chí. Cha cho phép các kẻ thù quấy phá ở bên ngoài, chúng không thể vào nội thành bao lâu ý chí không mở cửa cho chúng. Tại sao lại để cái linh hồn bị vướng vào phiền nhiễu như thế, bị bao vây bởi nhiều kẻ thù đến như vậy? Không phải để nó ngã quỵ và để mất kho báu ân sủng của cha, nhưng để mang lại cho nó một ý tưởng cao siêu hơn về sự quan phòng của cha. Như thế cha muốn dẫn đưa nó tới chỗ tin tưởng vào cha, đừng tin tưởng vào mình nó. Cha muốn lay tỉnh sự lười biếng của nó, để vì lo sợ hiểm nguy, nó biết tìm chỗ nương náu nơi cha là đấng bảo vệ duy nhất của nó. Chính cha là cha của nó, cha dịu hiền của nó, cha muốn cứu vớt nó. Và trong ý định ấy, cha làm cho nó trở nên khiêm nhường, thuyết phục cho nó biết mình là hư vô, cho nó nhận được sự hiện hữu và mọi ơn được thêm vào sự hiện hữu ấy đều nhận được từ nơi cha, là sự sống bất diệt. làm sao linh hồn học biết được cha là sự sống của nó, và làm thế nào khám phá ra được sự quan phòng của cha giữa bấy nhiêu thử thách như vậy? Bằng sự giải thoát lớn lao, cha không để cho nó bị vật vã liên miên trong những thử thách đâu. Những cơn thử thách này qua lại, tùy theo cha thấy điều đó có ích cho nó được tiến bộ. Đôi khi nó tưởng mình ở dưới địa ngục, rồi bỗng nhiên không phải cố gắng gì hết, không có hành vi nào hết, nó thấy mình được giải thoát và được nếm trước một chút của sự sống vĩnh cửu. Trong đó diễn ra một sự thanh quang lớn lao. Nó thấy như mọi sự đều nói với nó về Thiên Chúa. Tất cả tâm hồn nó bốc lửa yêu mến trong sự chiêm ngắm ơn quan phòng của cha. Cha đã tỏ cho nó thấy sự quan phòng của cha như thế đó. Nó thấy mình được cứu khỏi một trận cuồng phong dữ dội mà nó đã không làm gì cả để được cứu thoát. Ánh sáng bỗng bừng lên mà nó không ngờ. Khi đó nó hiểu chính tình thương vô biên của cha đã đến cứu nó trong lúc ngặt nghèo, khi mà nó như không còn một chút hy vọng. Vậy tại sao trong khi nó chăm chú cầu nguyện và làm các việc đạo đức thường ngày, cha lại không đáp lời bằng một tia sáng để xua đuổi bóng tối cho nó? Là vì nó còn bất toàn, nên do đấy nó có thể quy về nó những việc đạo đức của nó là những gì thật ra không phải của nó. Con đã biết tại sao những thử thách nó phải đương đầu là phương thế để cho kẻ còn bất toàn đạt tới sự hoàn thiện, là do sự cảm nghiệm về ơn quan phòng của cha đã cho phép xảy ra những thử thách ấy. Cũng vì đó mà nó được nâng lên khỏi lòng mến yêu bất toàn. Cha còn một kế hoạch thánh thiện để tháo gỡ linh hồn ra khỏi sự bất toàn, đó là cho nó có một sự quyến luyến thiêng liêng và riêng tư đối với một thụ tạo, ngoài tình yêu thương chung mà nó phải có đối với mọi người. Điều này buộc nó phải luyện tập nhân đức và giúp nó từ từ rũ bỏ được nhiều lỗi sơ suất. Trái tim nó tách khỏi tình yêu thương thiên về tình cảm đối với nhiều thụ tạo khác, như cha mẹ hay anh chị em nó, để từ nay dần dần nó chỉ yêu thương những thụ tạo ấy trong cha là Thiên Chúa, chứ không vì một lý do thế tục hay xác thịt. Tình yêu tinh tuyền theo mẫu mực cha đã gợi ra sẽ giải thoát nó khỏi sự quyến luyến quá mức mà trước kia nó dành cho nhiều thụ tạo khác, và nhờ đó nó thoát khỏi tình trạng bất toàn. Con cũng nên để ý điều này nữa, là tình yêu thiêng liêng nói trên còn giúp cho linh hồn xét mình xem có yêu mến cha cách trọn lành hay không, cũng như nó có yêu mến các tạo vật cách thiêng liêng hay không. Cha muốn thử lòng mến yêu của nó bằng phương thế này, để nó nhận rõ giá trị những tâm tình của nó. Nó sẽ biết tình yêu của nó còn bất toàn nếu nó còn để lòng yêu mình nó và chưa có một tấm lòng chỉ mến yêu cha mà thôi. Điều chắc chắn là nếu lòng mến yêu cha mà bất toàn, thì sự thương yêu nó đối với tha nhân cũng bất toàn. bởi vì đức ái hoàn thiện dành cho tha nhân bắt nguồn từ đức ái phải có đối với cha. Cũng vì thế, mức độ hoàn hảo hay bất toàn trong tình yêu mến cha được nhìn thấy nơi mức độ tình yêu thương dành cho tha nhân. Làm sao tình yêu thiêng liêng của linh hồn đối với một tạo vật lại cho biết được điều này? Có nhiều cách như cha đã nói với con. Nếu nó mở mắt trí tuệ, nó sẽ sớm nhận ra và có chứng cứ bằng kinh nghiệm. Vì cha đã nói đầy đủ về vấn đề này ở một chỗ khác rồi, nên ở đây cha chỉ nói thoáng qua thôi. Linh hồn đó yêu mến một người với một tâm tình đặc biệt. Nhưng này, đột ngột nó cảm thấy tạo vật ấy yêu thương nó ít đi. Có vẻ như người thân của nó ít để ý đến nó, ít nói những chuyện mang lại nhiều an ủi, nhiều lợi ích, nhiều ngọt ngào cho nó. Nhất là nó thấy như người ấy dành những cuộc gặp gỡ và chuyện trò với một người khác nhiều hơn. Sự buồn bã nó cảm thấy do sự mất mát càng trở nên dữ dằn. Chính sự buồn bã này dẫn nó tới chỗ tự biết mình. Khi ấy, nếu nó đi trong ánh sáng và cư xử cách khôn ngoan, thì nó sẽ yêu thương người ấy bằng một tình yêu trọn lành hơn. Bởi vì nhờ sự biết mình và nhờ sự chê ghét tính tự ái, nó thắng được tình trạng bất toàn và sẽ vươn lên tới bậc trọn lành. Một khi đã tới mức đó, tình yêu của nó sẽ ngày càng trở nên hoàn thiện, càng trở nên cao đẹp hơn đối với các tạo vật nói chung, đối với tạo vật kia nói riêng. Vì những tạo vật đó là sự quan phòng nhân hậu của cha đã mang đến để khích lệ nó chê ghét bản thân và yêu chuộng nhân đức trong cuộc đời lữ khách này.